Tổng số 11, 57 nói về cái phước của loài người với quả trời. Lương hoàng đế hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma: khi mà tôi thành hoàng đế bây giờ, tôi xây rất nhiều chùa cho rất nhiều người xuất gia, tôi tạo công đức gì? Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời: thiệt ra không có phước, không có đức gì hết. Tại sao vậy? Ngài chỉ tạo ra những cái tiểu quả về loài quả trời với cõi người thôi, là đó là tạo là những cái nhân về có lậu thôi, hữu lậu thôi. Hoàng đế mới hỏi: vậy cái công đức chân thật là sao? Cái huệ nó vẹn toàn và nó huyền diệu, cái thể của nó là nó không và nó tịch. Những cái loại công đức đó không thể tìm ở trong cái thế gian này. Bởi vậy mình nên chỉ hồi hướng, hồi sự hướng lý để mà mình ứng thuận với cái trí huệ bát nhã. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái chuyện rất nổi tiếng, là cái vua Lương Võ Đế hỏi gặp với ngài Bồ Đề Đạt Ma, khi ngài Bồ Đề Đạt Ma đi qua từ Ấn Độ qua nước Tàu để mà truyền đem đại thừa qua nước Tàu, nước Trung Hoa. Thành Lương Võ Đế mới là cúng dường cho ngài Bồ Đề Đạt Ma và để thỉnh pháp ngài. Ông mới khoe với ngài Bồ Đề Đạt Ma là ông tạo rất công đức nhiều với Phật giáo bằng cách xây chùa, cúng dường cho những người, cho chùa tháp, với lại cho rất nhiều người xuất gia. Thì khi mà hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma là tôi đã tạo bao nhiêu công đức, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là không có công đức gì hết. Đó là nói về cái không có công đức của xuất thế. Tại vì quý vị lúc mà trồng phước đức á, phải nhớ trồng cái phước đức để xuất thế, chứ không phải trồng phước đức để tại thế. Lúc mà trồng bố thí như vậy mà cái tâm bị lệch, bị trật. Ok, đừng có bố thí mà mong là mình được cái gì đó, được cái gì lại trong cái sự bố thí mình. Nếu cái tâm quý vị bố thí như vậy, quý vị chỉ được những cái quả, những cái trồng cái nhân để sau này được những quả có lậu, hữu lậu thôi. Khi quý vị có cái phước hữu lậu á, nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái phước mà hữu lậu á, nó làm mình đi dễ lạc đường. Tại vì cái phước mà hữu lậu á, là cái phước mà để quý vị hưởng thụ. Ngược lại, những cái lời phước mà nó vô lậu á, là những cái lời phước mà để giúp quý vị tu hành, để giúp quý vị cuối cùng đắc được cái giải thoát. Còn cái phước mà hữu lậu là cái phước để giúp quý vị hưởng thụ cái phước đó. Tại ra mình trồng cái gì mình được cái quả đấy. Khi mà Hoàng đế Lương Võ Đế mà nghe ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời như vậy, ngài rất rất là bất mãn. Thành ngài đuổi khéo ngài Bồ Đề Đạt Ma đi. Đó. Mặc dù ngài Bồ Đề Đạt Ma muốn giúp Lương Võ Đế mà giúp không được. Sau khi ông Lương Võ Đế chết, bị đọa làm ngạ quỷ. Muốn thành một cái hoàng đế cần rất là nhiều phước mà thành hoàng đế được. Rồi khi mà hết cái phước đó, xài cái phước hoàng đế xong rồi thì đọa xuống làm ngạ quỷ. Cái câu chuyện cho quý vị thấy rằng là khi quý vị trồng cái nhân, cái trồng cái phước mà có lậu đó, nó rất nguy hiểm. Đừng có nghĩ mà vào chùa mình cúng là được đó, là xong đâu. Cúng dường cho đúng thì mới được hưởng. Và những người Trung Hoa, người ta có cái truyền thống ta cúng dường chùa chiền rất là nhiều. Những người gia đình mà người ta bị người Trung Hoa mà có giàu, có của cải đó, thường thường ta biết là phải cúng dường. cha truyền con nối là chuyên môn vào chùa cúng dường. Cúng chùa chiền như vậy rất là nhiều phước. Ok. Rất tiếc đó là cái pháp trật. Tại vì nếu mà trồng cái loại phước đó là cái phước có học, có hữu lậu, nó có hại lắm. Ok. Có cái mà cái tai hại của cái có cái phước mà về vật chất, cái phước hữu lậu là sao? Thì vì có cái tưởng mình là trời. Muốn gì được đấy, muốn gì làm đấy. Nhà tạo, không có cái nghiệp gì mà không tạo hết. Bởi vì vậy mới đọa rất là dễ. Lại nữa, Địa Tạng trong vị lai những vị quốc vương cho đến Bà La Môn đặng thấy những người già bệnh bà sinh sản phụ nữ, mà dầu chỉ trong một niệm phát đại từ tâm, chu cấp y dược, ẩm thực và ngọa cụ, khiến họ an lạc, thì phước lợi này rất bất khả tư nghị. Trong 100 kiếp thường làm chú trời tình cư, trong 200 kiếp thường làm chú trời lục dục, cuối cùng thành Phật, vĩnh không đọa ác đạo, cho đến 100.000 đời không nghe đến âm thanh đau khổ. Cái này nói về cái phước đức mà khi mà mình tu cái pháp bố thí và về cái lòng từ bi. Người già với là người bệnh đang khổ sở, nếu họ không có được giúp đỡ thì họ sẽ chết một cách rất đau đớn. Giống như vậy, những cái người phụ nữ trong sinh đẻ đó thì phải cần sự giúp đỡ về đồ ăn với là cái đồ thuốc men, nếu đúng lúc, nếu không thì cha mẹ với con sẽ có thể chết một cách trong cái đau đớn. Phật là một trong 8 cái phước điền. 8 phước điền là gì? Thứ nhất là Phật. Thứ nhì là những thánh nhân. Thứ ba là các hòa thượng. Thứ tư là những người Asale, những người mà thầy dạy pháp đó, dạy giới đó. Thứ năm là những người tăng. Cái thứ ba hòa thượng là người tăng rất cao hạ. Ok. Thứ tám là người bị bệnh. Thành ra trong cái phương diện này á, là thấy người bệnh á, mà giúp á, thì trong bát tám cái phước điền này, khám bệnh là cái mà phước lớn nhất. Ai thắc mắc gì không? Đó về phương diện mà cái phước điền về cái tâm từ bi. Cái văn nói rằng phát đại từ tâm, một cái niệm thôi mà có rất rất nhiều phước. Làm chú trời tịnh cư trong 100 kiếp, làm chú trời lục dục trong 200 kiếp. Okay. Một cái niệm khởi lên mà mình giúp có tạo được cái phước như vậy đó. Cái trong đại luận nói rằng khi cái vị bố thí mà vẫn còn cái dục vọng trong đó, thì cái phước báo thì mình sẽ sinh vào cõi người và rất giàu có và rất được tôn trọng, có địa vị. Cũng giống như được sinh vào cái quả trời của dục giới. Ngược lại, nếu như lúc mà cho mà cái tâm không có cái dục vọng thì có thể sinh vào cái phạm thiên với là quảng quả thiên. Nếu quý vị bố thí ok mà không có cái tâm của cái tâm của cái sắc giới, là mình sẽ trồng cái nhân để mà sinh vào cái vô sắc giới. Nếu trong lúc bố thí mà không có cái tâm của ba giới thì sẽ đắc được niết bàn, đó là được đắc a la hán quả. Nếu như bố thí mà ghét cái ác, không thích cái hồ đồ, không thích cái loạn, mà thích cái nhàn hạ, thích cái tịch tịnh, thì sẽ đắc được Bích Chi Phật. Nếu mà cho mà cái tâm mình là cái tâm của đại bi, mình muốn cứu tất cả chúng sanh, trong tương lai sẽ đắc được cái đệ nhất, cái thâm sâu và cái trí huệ rốt ráo, trong tương lai sẽ thành Phật. Ai có thắc mắc về những cái quả khác nhau này không? Ai cũng nhìn cái này hiểu hết phải không? Nó hơi khó hiểu một tí. Cái này là về cái phương diện, cái tâm mình khi mình, ok, cái phần trước là mình nói là về cái phương diện, về cái phước điền, cái loại phước điền. Bây giờ mình nói về cái về phương diện của cái tâm của mình khi mình bố thí. Cái này là hồi nãy nói về cái phước điền là mình cho người ta, chọn cái chỗ cho. Còn này mình chọn lúc mình cho, cái tâm mình phải ra sao, mình phải hiểu cái đó. Mỗi cái quả nó khác nhau. Cái hỏi là cái nào là quan trọng, cái nào mình cái phước điền hay là cái tâm? Có người nói tâm, đúng không? Tùy mỗi người. Chàng chưa bị ác, ok. Nếu mà mình chọn cái tâm là chết rồi. Cái tâm mình ác đó, thì mình chọn cái phước điền. Nên như hàng như mấy người mình còn tối tâm quá, mình còn lộn xộn quá này, thì mình chọn cái phước điền cho nó đúng, đúng không? Lúc mình còn tối tâm mình còn sự phân biệt, mình phải chọn cho đúng chỗ. Ngược lại, nếu cái việc có một tí công phu rồi á, ok, rồi hiểu, lúc mình có công phu rồi, có hiểu pháp rồi, cái tâm khi mình bố thí nó quan trọng, nó có ảnh hưởng tới cái cổ báo của mình. Bây giờ mình trong cái cõi mình bây giờ đó, chàng bây giờ mình đang ở trong dục giới, nhất là sau khi mới ăn trưa xong, ăn cơm ngon lắm, ok. Sau khi ăn cơm mình ngon nê mà sung sướng, đó là cái hàng đầu tiên là của chúng mình đó. Thành ra lâu lâu tôi nhìn cơm như vậy, nhìn bữa trưa như vậy là tôi né được cái hàng đầu tiên. Ok, lúc mình cho mà tâm mình đó, nó rất là nhiều cái dục vọng. Chàng mới ăn xong, đồ ăn nó ngon, mình còn nhớ đồ ăn, là cái tâm mình đang còn thích đồ ăn. Ok, quý vị đồng ý như vậy không? Cái tâm mình lúc mình bố thí vào chùa, đã tới chùa muốn cúng dường ấy. Quý vị tới chùa xong mà đợi thức ăn xong chưa rồi mới đi cúng á, cái đó kẹt dễ sợ lắm. Bởi trước khi ăn tôi cúng dường. Hàng thứ nhì, nếu như tâm quý vị lúc mà quý vị cho bố thí mà cái tâm mà nó ít dục vọng á, ok, thì mình sẽ sanh vào cõi sắc giới. Quý vị muốn tôi nói thẳng là tôi muốn nói quanh co để cho nó đẹp đẽ. Tôi nói dạng như người đàn ông, tôi đàn ông vào chùa thấy một cái cô đó, xinh, muốn làm le, thành lấy rút cái móc cái bót ra lấy cái tờ 20 đồng. Người nói sao chê có 20 đồng, thôi kì 50 đồng, ok, lấy 20 đồng xong lắc xong đẩy vào nó, đẩy đi về thùng xương. Nghe có hiểu không? Tại sao lúc mà cho mà cái tâm mình đó, nó không bị vướng vào cái tình dục đó, thì có thể là cái hàng thứ nhì. Nếu cái vị nhìn biết là ngông cho đã, xong rồi tới bỏ tiền vào thùng xương đó, là chỉ được cái hàng đầu tiên thôi, là hưởng được cái dục giới thôi. Bởi vậy qua chùa ông Tiêu Hóa ông chia nam với nữ, nó phân biệt ra như vậy. Bởi bên chùa ông Tiêu Hóa ông chia ra nam nữ phân biệt ra như vậy. Chẳng như mấy người đàn ông nó ngồi bên cạnh mấy một phụ nữ đó, người phụ nữ xức nước hoa đó thơm, rất là thơm, thành ngồi hưởng cho đã, ngồi hít nước hoa cho đã, xong quay lưng lại mình rút tiền ra mình bỏ thùng sương cái gì, cái tâm mình vẫn nghĩ nước hoa như thường là chết ngắt. Lần trước mấy năm trước tôi đi sang Malaysia tôi giải thiền, là có cái ông già đó, ông vào, nó đồn sao ông già nó vào, ông nói là tôi nghe thầy chữa bệnh được, thầy cần tôi cúng dường bao nhiêu thầy chữa giùm tôi. Mà ông già nó giàu, tôi nói là tốn lắm á, tốn hao tiền lắm á mới chữa được. Thành tôi tính gả cho bà này, tại vì nhưng bà này không thích ông thế nào hết đó. Chắc ông ngồi cũng thương lượng với tôi từ đầu chứ cuối thương lượng là mới nhớ nha. Nếu quý vị mà không bị cái kẹt cái dục vọng đó, có thể là được vào cái sắc giới. Ok đó, mình bố thí mình hy vọng mình được cái quả tốt, quả báo tốt. Ok, là mình sẽ được. Ok, nếu quý vị bố thí mà cái tâm không bị kẹt vào cái dục vọng á, thì mới được cái phước quả báo của cái sắc giới. Sắc giới là có định lực rồi. Khi vào cái vị ở trong cái sắc giới á, bị đang kẹt vào cái sắc. Những cái người mà đang từ nhị thiền, sơ thiền tới tứ thiền đó, cái tâm mà kẹt sắc là tâm gì? Vẫn tin vào cái ngã, kẹt vào cái sắc, có cái thân, thấy cái thân, mình còn chấp vào cái gì mà có tướng. Chẳng hạn như mình kẹt vào cái thân của người phụ nữ, thích nhìn cái thân người ta. Okay. Không phải mình nhìn người ta để thèm thuồng về cái dục vọng, mà nhìn thích vào cái dáng. Okay. Hàng như mình bị kẹt vào cái dáng. Mình thấy cái dáng, có cái dáng, mình thích cái dáng. Cái tướng bên ngoài. Okay. Cái dáng, cái sắc nó có một cái thể chất ở trong nữa. Có cái thể. Đang luyện thiền có những cái tư tưởng nhảy lên đó, là cho quý vị biết đang kẹt chỗ nào. Nếu quý vị không bị kẹt vào cái sắc nữa, chẳng hạn quý vị thích hát karaoke, tùy. Ok, chẳng hạn tới nghe nhạc karaoke là tại vì thích nghe cái nhạc đó, cái đó là kẹt vào cái dục giới. Chẳng hạn hỏi là mình thích mặc áo quần đẹp cho đẹp này nọ đó, là mình kẹt vào cái dáng là sắc, mình kẹt cái sắc. Chẳng như người xuất gia mà thích mặc áo cho đẹp. Ok, là kẹt vào cái sắc. Mặc đồ rách hả? Không được. Chẳng hạn như nếu mình không kẹt vào cái sắc á, có nghĩa là mình mặc áo rách cũng được hả, hay là sao? Nên mặc áo rách nữa. Tại vì nói nên mặc áo mà mình không có hãnh diện, mình không có thích gì lắm, thì tôi hỏi gì mặc áo đẹp làm cái gì? Nó ngược lại đi cho nó rõ ràng hơn. Chẳng hạn như có nghĩa là một khi mặc đồ đẹp là mình phải mắc cỡ không? À, có nghĩa là mình có đồ tốt hay đồ xấu nó cũng như vậy đối với mình thôi. À, ngược lại, nói như mà mặc đồ rách mà mình mắc cỡ thì mình vẫn bị chấp vào cái tướng như thường. À, chẳng như mình nói là mặc đồ rách, mình rất hãnh diện với đồ rách là mình đang kẹt cái tướng. Chẳng như mặc đồ rách mà mình rất hãnh diện đồ rách đó. Chẳng như có nhiều người thì nhiều tôi cố ý tôi mặc xuất gia thôi, mặc đồ rách đó để trông nó oai hơn, trông nó ngon lành, gọi là mình chân tu hơn. Cái đó là đã kẹt tướng, là kẹt sắc đó. Dạ, này không bị kẹt, người tốt là xấu mình không bị kẹt hết. Cái đó là chấp tướng. Đó là chấp tướng. Tại người mình muốn mình khác người ta là mình chấp vào cái sắc rồi. Ok. Tốt hơn mình người ta sao mình như vậy thì nó mình không bị kẹt. Yes. Hỏi là người xuất gia người thì bây giờ mấy người xuất gia ra ngoài đường mặc áo, mà họ thấy mình mặc cái xúc giả mấy cái cà sa này, họ rất khó chịu, họ khó chịu lắm. Nhất là mình tới chùa, người ta mình mặc áo, mình áo mình khoác y vào, đắp y vào, người ta không đắp y, người ta rất là khó chịu. Lúc mà tôi qua bên Đài Loan học tiếng Tàu đó, tới mấy cái chùa không có chùa nào tôi tới mà người ta đắp y hết. Tôi tới ở một cái chùa một hòa thượng Việt Nam đó, tôi bắt đầu đắp y một cái, hòa thượng nó thẳng luôn đó, là gửi cái y ra. Tôi tới một cái chùa gần đây nè, ông hòa thượng nó mời tôi tới đó tại vì ông muốn được nhiều người tăng để làm cái Phật sự cho nó xôm hơn. Lúc làm lễ thì ai cũng đắp y hết đó, rất đẹp. Rồi làm lễ xong rồi ông gửi tháo cái y ra, ra lệnh tôi là tháo cái y đó, không được đắp y nữa. Hiện bây giờ có những người xuất gia, phần lớn người xuất gia ta không có đắp y ở ngoài nữa, đó là sai. Tại vì Phật chế rằng là mọi người xuất gia phải đắp cái y này. Có một nhóm người nữa, những người xuất gia nữa, hoặc là họ tới trường đại học mà học, họ mặc đường người thường, đồng phục người thường thôi, cái đó còn tệ hơn nữa. Thành ra đúng theo giới luật của Phật chế ra thì những người Việt Nam mình đụng chạm những người Việt Nam mới nói về cái chuyện này lắm, là tại vì như Phật giới luật mà Phật chế ra là người xuất gia khi bao giờ phải đắp cái y hết đó. Mà hiện bây giờ cái thời mạt pháp này mấy người xuất gia không ai đắp y nữa, không có nghĩa là họ đúng. Có một người mới nói tôi tới một cái chùa khác cách đây vài ngày, tới một chùa khác người ta không đắp y nữa. Có người nói với tôi rằng là mình không nên đắp y, tại là đắp y làm người ta khó chịu. Tôi trả lời lại, kệ người ta khó chịu mình chịu. Nếu người ta sai, mình cần theo người ta. Chẳng tha tôi mất lòng người ta, nhưng tôi không tạo cái nghiệp để tôi đọa địa ngục. Không đắp cái y này á, là tạo cái nhân để đọa địa ngục. Nó gọi là mạt pháp, tại vì người ta không hiểu cái pháp nữa. Họ hiểu cái pháp, người ta sẽ mang cái y này. Họ không làm thì cái đó họ chịu cái quả của họ. Mình cần bắt chước theo. Họ cũng thể cần khinh người ta hoặc là coi thường người ta. Mạnh ai nấy tu. Ok. Mình cần chê người ta, mình cần chỉ trích người ta. Ai hiểu tu được gì thì cứ tu như thế. Mình hiểu được bao nhiêu mình tu bấy nhiêu là được rồi. Không cần phải phán xét người ta. Hàng thứ tư. Nếu quý vị cho bố thí mà cái tâm mình không kẹt vào cái sắc á, thì mình sẽ được trồng cái nhân để sanh vào vô sắc giới. Nó dễ như vậy đó. Lắc đầu hay sao? Mình trồng cái nhân để mình sanh sau này. Mình lúc mình trồng cái nhân phải cẩn thận. Cái tâm mình giữ cái tâm mình sẽ cẩn thận. Nói cách khác, nếu quý vị có những cái loại phước này nhiều, thì lúc quý vị tu luyện, đó, nó dễ đắc mấy cái định này hơn. Tôi giảng quý vị để quý vị hiểu cái đó. Tại sao quý vị tu nó khó khăn? Tại vì quý vị lúc mà tu bố thí đó, bố thí trật, thành ra không có đủ cái phước để mà tiếp tục tăng triển. Chàng bây giờ trong sắc giới muốn tăng lên cái định lực vào vô sắc giới, nếu quý vị muốn thăng lệ hơn thì bố thí cúng dường mà cái tâm nó không bị vướng vào cái sắc thì thăng rất là lệ, không cần phải thiền nữa, không cần thiền. Dạ, người ta không cần thiền, ta không có cái phước để luyện. Okay. Tại luyện tu thiền, tu luyện nó cần cái phước để tu luyện. Người ta không có phước sao bây giờ? Một cách khác là bố thí. Nó ba cái phần, một phần là cái phước điền, cái phần thứ nhì là cái tâm mình lúc người cho, với cái là cái của mình cho, có ba cái tất cả. Những cái vị tu cho bố thí mà cái tâm mình nó lìa ba cái giới này, trồng cái nhân để đắc được tứ quả là hắn. Cái này nói ngon lành lắm, sao mình làm được? Nói cái gì biết cái bí mật này. Cái này á, những người mà tu rồi á, kiếp trước đã tu rồi á, kiếp này làm dễ lắm. Mình có cái phước của mình. Tại vì kiếp trước mình tu rồi á, thì mình đắc được cái trình độ cao rồi đó. Kiếp này mặc dù mình chưa đắc trình độ đó, nhưng điều mình nói là tôi muốn cái tâm tôi như vậy á, thì mình lắp vào cái tâm lúc trước mình cho được là cái phước của mình. Ngầu không? Tương dài một cái viền cái đường tắt. Có nghe không? Có hiểu không? Không cần hiểu, mình chỉ làm thôi. Em về đem hết tất cả củ cải tới cúng cho chùa là xong hết. Thành ra cái đường tắt, tại người ta có phước rồi, ta đi đường tắt được. Bởi cái tu hành nó quan trọng cái đó. Tu hành mà đắc được cái gì đó, mình nó có sẵn đó rồi. Tham mình tu đó, mình đắc được cái trình độ nào đó rồi, trong tương lai, ok. Mình tới cái duyên nó chín rồi, mình lắp vào cái đó xong mình thăng thôi, một cách dễ dàng. Cái đó gọi là đủ ngộ. Nếu quý vị có phước á, anh nói cũng bị vậy thôi, không trong xài cũng được đâu. Ông nói đâu có gì đâu gì mà đường tắt đâu. Tôi nói đường cái đường tắt có hai ý nghĩa. Lý do thứ nhất á, nếu mình xếp bằng á, mình đi từng bước lại, ok, thì nó chậm hơn cái này. Ngược lại, cái nếu như mà mình có phước rồi thì ông nói thiệt ra đâu có đường tắt gì, tại mình có sẵn rồi, mình biết xài. Phải có người dạy mình xài. Có người dạy cái gì đường tắt chứ. Thì đương nhiên là mọi người chỉ nhé. Ai thắc mắc gì nữa không?
Trong hành viên là quản cái pháp môn, cái bố thi pháp là tốt nhất, ý là trọng nhất phải không ạ?
Tôi phải đồng ý. Nói thiệt quý vị, cái bố thí là cái đầu tiên hết. Không có bố thí, vì không làm được gì hết. Tất cả những cái trình độ, quý vị phải bố thí. Cái người mà có trí huệ là khi nào người ta cũng bố thí hết đó. Ngoại là cái giữ giới với là cái bố thí cái nào quan trọng, tôi nói mình phải bố thí mình mới giữ giới được. Mình không có bố thí, mình giữ giới không được. Tại sao như vậy? Tại sao? Mình có phước thì mình được bảo vệ. Biết tại sao? Vì sao phạm giới không? Mình phạm giới tại mình nợ người ta. Người ta tới ta phá mình. Như vì người xuất gia. Tại sao hoàng tục? Tại người thầy đó nợ cái phụ nữ kia. Về mà trả. Nên mình không nợ người ta. Người ta dụ mình không bị kẹt.
Trong cái bố thí pháp này như là cúng dường, cúng chùa, ân kinh, tiếng pháp. Bố thí pháp
Bố thí có ba loại. Bố thí tài bố thí. Bố thí pháp. Bố thí không có bố thí vô ý. Ba cái loại bố thí, ok. Nếu quý vị có trí huệ, luôn luôn bố thí ba cái loại một lúc. Đừng có nói là tôi là có trí huệ là tôi chỉ cho pháp thôi. Mình phải bố thí tài, mình phải cho cái bố thí vô ý nữa. Bố thí pháp còn chưa đủ. Tôi cảm đoan quý vị, bố thí pháp đi. Tu không được đâu. Thường thường cái trong thường bên Phật giáo nói là cái bố thí pháp là đệ nhất. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi tin vào cái sự thăng bằng. Tại sao như vậy? Chẳng như bây giờ tôi là người xuất gia, ok, thành cái việc mà tôi sẽ cho dễ nhất là cho pháp, ok, tôi cho pháp đó. Tôi bố thí pháp, tôi giảng pháp cho quý vị nghe. Xong tôi đi chợ, tôi ra ngoài sân Phật Thiên Ló đó, có cái ông đó, ông tới ngửa tay ông xin. Tôi nghĩ nếu mà mỗi tuần tôi tới đây tôi giảng pháp chứ vì nghe mỗi weekend hai lần á thì mình bố thí pháp đủ rồi, đúng không? Mình tội gì mình túng cho tăng đồng làm gì? Tại sao vậy? Cái hàng cái ông đi đói mấy ngày rồi. Muốn đói mấy ngày rồi, giờ muốn cần một đồng để mà tới McDonald's mua một cái hamburger ăn. Ok. Nếu tôi không cho một đồng đó ngài mình nghĩ là cái ông này mà cho ông đồng cho ông thi xì ke hoặc là ông mua rượu ông uống thôi, mình cho làm cái gì, đúng không? Mình biết là ông ta là dùng tiền đó để mua đồ ăn đàng hoàng, ok? À, nghĩ mình an toàn mà mình cho pháp mỗi tuần mình cho là đủ rồi, nên không cho một lần, không cho ta một đồng như vậy, tôi trồng cái nhân để xong là tôi sẽ bị đói như ông ấy. Là chết. Nếu mà bị như vậy làm sao mà giảng pháp được, bị đói sao mà tu bây giờ, làm sao mà bố thí pháp bây giờ? Quý vị cần ba cái, không cách nào nói là bố thí pháp không là đủ. Ngược lại quý vị có thể nói là tôi có tiền, tôi rất cho nhiều tiền là đủ rồi, cái tài của tôi làm ra tiền, tôi làm cái tiền tôi cho là đủ rồi, cũng không được nữa. Nếu quý vị chỉ cho tiền không á, quý vị không biết làm sao mà cho, đúng không? Phải có cái pháp cho mới đúng chứ. Nếu cho hết cuộc đời mình á, cúng 2 tỷ bạc để cho xây chùa, để xây để cho người xuất gia này nọ, thì cũng là cái hàng đầu tiên thôi. Thí một cuộc đời mình thôi, mình chỉ hưởng được cái pháp là cái hàng đầu tiên thôi, dục giới thôi. Ai thắc mắc gì nữa không? Rồi cứ hỏi là nếu như có một đồng thì cho làm sao bây giờ? Ok, cho vợ đi, cho chị đi. À, nói xấu sau lưng người ta được. Không có tiền sao bây giờ? Không có tiền thì cho thì giờ, cho cái sức của mình. Mình cho thì giờ của mình, cho sức của mình, cho công của mình. Dạng mình có tiền, mình cho thì giờ là sao? Cho thì giờ, bỏ thì giờ làm cho chùa đó, công quả cho chùa đó. Thì cái thì giờ, cái giá trị thị trường của cái thì giờ mình làm đó. Dạng quý vị nấu ăn cho chùa thì không có tiền thì bỏ thì giờ nấu ăn cho chùa. Tại vì quý vị tạo cái phước của cái giá trị của cái thị trường của cái người đầu bếp mà với cái trình độ quý vị thôi. Nếu quý vị nấu ăn dở thì đừng có tưởng phước không bao nhiêu đâu. Nói như rõ. Quý vị mà nấu ăn dở quá đừng có vào tạm ơn né nhà bếp cho tôi. Khổ sở. Tạo nghiệp đấy. Nấu ăn dở là tạo nghiệp chứ không có phước gì hết. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Nếu cái người mà ăn phải đồ ăn mà mình nấu mình dở, mình có thành tâm người ta phải ăn đồ ăn mình, thường thường người ta không đồng ý. Nói là nếu mình cúng cái mấy cái chỗ khác, thay vì cúng chùa mình nấu cái soup kitchen mấy cái nhà thờ đó, hoặc là mình vào chùa mình nấu, thì đương nhiên nhà chùa nó phước nó nhiều hơn. Như vậy ai tới mấy cái chỗ nhà thờ khác mà nấu, người ta tới đó tại vì người ta chỉ biết cái đó thôi, người ta không biết. Cái người mà có phước đó, mới biết tới chùa nấu, người không có phước không bao giờ nghe được cái pháp đó. Không có phước không nghe được cái pháp đó. Nhiều khi có nhiều chùa người ta có nhiều người muốn nấu quá, người ta không cần làm sao bây giờ, ok? Nghĩ về chùa phòng tắm nó còn phước hơn là nấu ăn trong phòng bếp nữa. Thường thường trong mấy cái chùa cái phòng bếp nó phiền lắm. Thường thường cái phòng bếp chùa trong mấy cái chùa cái ở trong phòng bếp nhà bếp là tạo phước rất nhiều. Tại sao như vậy? Tại vào đó phiền não dễ sợ lắm. Mấy cái người mà nấu trong bếp ở vườn lớn, người ta phiền não dễ sợ, tôi không hiểu tại sao nữa. Bởi vì vào đó tạo rất nhiều phước. Hơn nhiều phước hơn là làm computer nữa. Tôi nói là cái làm trong bếp á, nó còn tạo nhiều phước hơn là làm sửa mấy cái máy điện toán này nữa. Ông nói tôi chọc ông. Ông nói mấy người bếp thấy tôi là đuổi tôi ra. Nó đúng rồi. Tại vì ông làm họ phiền não quá đấy. Ở trong bếp cần nhiều phước lắm, chứ họ phiền não quá đi. Trong bếp trong chùa họ phiền não dễ sợ. Vậy tôi né mấy cái chùa, mấy cái bếp là tôi né xa không tới gần. Trong mỗi lần ta nấu ăn, người có cái phương pháp khác nhau, người làm khác nhau, làm không đồng ý với nhau, họ cứ chỉ trích nhau, họ nói là làm vậy là sai, làm vậy tốn thì giờ làm vậy phí của Tam Bảo. Thành ai cũng đúng hết á, ai cũng là phí cái của Tam Bảo hết. Thành cái bếp nó phiền phức dễ sợ lắm. Ok. Cái bà học trò đệ tử tôi đó, bà Linda, bà không tới đây nữa đó, bà có cái khéo, bà chuyên môn giải cái mấy khó khăn đó. Chứ bà hay dễ sợ lắm. Bà tước vũ khí người ta. Bà tước vũ khí người ta. Hay dễ sợ. Cái bà này, đáng tiếc là bà không tới nữa. Bà có cái công cái khéo léo của bà là bà tước vũ khí mình. Rất là hay. Biết làm rồi mới nhận ra được bà. Không biết làm, nhận bà không ra. Bà làm khéo dễ sợ lắm. Bà này bà khéo lắm. Bà rất là khéo. Bà khéo luôn, bà làm một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ đâu nữa. Hay lắm. Bữa nào ví dụ bà tới chùa một lần để cái vị quan sát làm sao bà tước vũ khí người ta. Tôi thích cái khả năng của bà. Mấy người còn trẻ không hiểu được. Mấy người trẻ thì không hiểu, người già thì già con không muốn học nữa. Chứ còn bà này bà khéo dễ sợ lắm. Kiểu như cái bà Lan sau đó là hoàn toàn có cái khiếu đó. Cái khiếu. Tôi nói cho quý vị biết rằng có nhiều người đã tu với đệ tử của tôi là lâu rồi, gần 2 năm rồi. Bây giờ để họ nhớ lại làm sao bà tước cái vũ khí của mình. Đó, ông nhớ lại những cái cách cử chỉ bà, cách bà khéo léo bà, tôi nói là hơn như vậy nữa. Là khi mình giận bà tới, bà gỡ cái giận mình luôn nữa. Khéo dễ sợ lắm. Hay lắm. Cái bà này bà thích đồ chơi. Thằng cho đồ chơi bà tới ngay. Bà có một cái collection toàn movie của bà. Ai thắc mắc hơn nữa không? Phải thấy người ta làm mình chú ý mới học được cái nghề, cái khéo của người ta. Quý vị, tôi nói cái đó cái gì để quý vị để ý mà học hỏi người ta. Ok. Phải tập từng cái trình độ. Hiện bây giờ quý vị đang zero ha. Phải học thầy cái đã, xong từ phải hơn thầy. Nói tại vì cái người này người ta khéo, có cái khéo léo như điều người ta làm có cái tư lợi trọng lợi, thành ra ta vàng có những cái khí, dùng những cái thuật đó ta làm để mà làm lời cho họ, họ làm lời xong họ được lời xong họ bỏ mình, thành ra cuối cùng cái người mà quen họ đó họ bất mãn, họ nói là cái người này không thành thật, người này lợi dụng người khác thôi. Ước vẫn chứ hồi nãy hỏi đó. Ba cái là cái tâm khi mình cho, cái người mình cho ai, với cái vật mình cho. Mình nói vật mình cho, ok, cần cho bao nhiêu. Nếu mà quý vị hỏi tôi nói cho hết tất cả đi. Không ai cười hết. tùy cái khả năng của mình. Tôi vừa nói là cho hết tất cả. Cho hết thì làm sao mà cho người xưa thứ nhì bây giờ. Nói một cách đàng hoàng nha, hết đùa nha. Cái số tiền mình cho hay của mình cho nó cho mình thấy mình đang còn kẹt bao lâu, cái của cải của mình còn bao nhiêu, mình đang kẹt bao nhiêu. Phải nói tiếp chứ thôi, nói nhiều quá cái con người bắt đầu nói là thầy nó dụ học trò. Cái hàng thứ năm này cho mà ghét cái ác, không thích cái ác trong người mình, thấy cái ác mình thảy nó ra. Bởi vì cái Phật giáo mà chú trọng cái thiện như vậy đó. Tại vì cái thiện nó đem quý vị tới cái, đem quý vị tới cái thánh quả. Nếu mà ác, thánh quả, không có thánh quả được. Tôi chưa bao giờ thấy người A-la-hán nào mà ác hết á. Thích ác, không thích ác này, không thích hồ đồ này, không thích vất, mất trật tự, hỗn loạn. Thích thanh thả, thích thanh nhàn, thích tịch tịnh. Sẽ đắc được Bích Chi Phật. Bởi vì muốn đắc quả vị này á là phải thông thả xuống, ok, đừng có làm cố ý làm nhiều quá. Cái tâm mình nó có nhiều việc làm quá, cái tâm mình nó quay, ok, nếu mà làm nhiều quá, cái tâm mình nó bận rộn quá, cái huệ nó phát không được. Mình cần cái sự yên tĩnh. Ở đây sao mình, cái xã hội này sao mình kiếm được cái chỗ thanh nhàn với cái chỗ mà tịch tỉnh được? Hỏi là cái tưởng đó là tu Phật giáo là mình không nên vừa chấp ác mà chấp thiện nữa mới thành thánh được. Sao thầy giảng như lạ, tôi đâu có biết đâu, tôi chỉ giảng thôi, tôi đâu có hiểu đâu. Quý vị nghĩ sao? Giúp tôi một tí đi, ý kiến quý vị sao? Sư cô nghĩ sao? Tại sao mình phải chấp thiện chấp ác? Sao thánh mình còn chấp chứ có thiện chấp ác mà sao mình làm thánh được? Người ta hỏi như vậy đó. Đi vào được cái gì? Để tôi suy nghĩ đi. Cái này nó khó hơn tí. Ông nói là cái này đừng có bận tâm quá, tại vì cái băn khoăn cái chuyện nó không có lợi hết, nó càng khó khăn. Tôi nói vì vậy ông mới hồ đồ, phải biết rõ ràng. Ông ba này hỏi đúng, tại vì mình biết thiện biết ác, mà tại sao mình phải cần phân biệt thân thiện với ác? Không phải là cái tâm phân biệt nó còn nặng quá hả? Nghe hiểu không? Bây giờ quý vị học tiếng Anh như vậy đó, tại vì tôi dịch cái này được, dịch là mất hết. Nghe không? Hiểu không? Khi quý vị tới được thánh quả, quý vị được có thực sự có cái huệ rồi. Lúc mà quý vị thánh quả, được đắc thánh quả rồi, quý vị không có còn cái sự hồ đồ về cái thiện và cái ác nữa. Hiện bây giờ quý vị chưa tới thánh quả nơi, right? Nhiều khi mình chưa rõ cái ác với thiện nó khác nhau chỗ nào, mình chưa rõ lắm, đúng không? Tôi muốn giúp con tôi, ok? Con trai tôi nó bị người đàn bà khác làm mê hoặc, như vậy tốt hay là ác? Cái người phàm phu như mình á, mình chưa thấy rõ được cái sự phân biệt cái ranh giới giữa cái thiện với ác ở chỗ nào, nó đích xác chỗ nào, mình chưa thấy được cái đó. Ai không đồng ý? Khi mà quý vị chưa thấy được cái sự ranh giới đó, thì cái mà an toàn nhất á, là ở bên cái thiện á, đừng ở ác. Thì cái chỗ đó mình không sai được, mình không có đọa được. Quý vị không đọa thì vì có cái cơ hội để mà thành thánh quả được. Trước khi mình đắc quả thánh quả, mình phải phân biệt cái ác với cái thiện ở chỗ nào để mình né cái ác, để mình biết cái chỗ nào ác là mình né nó càng xa nó càng tốt. Đó là cái chiến lược của mình. Khi quý vị thành thánh quả rồi, khi thánh quả rồi không còn ác, không còn thiện nữa. Vì vậy mới nói là mình không cần phân biệt thiện với ác nữa. Cái đó là cái cảnh giới của một cái người thánh nhân. Nếu quý vị chưa phải thánh nhân á, thì phải bắt buộc phải phân biệt. Nghe rõ ràng không? Cuối cùng, cái hàng cuối cùng đó. Lúc mình bố thí mới tâm từ bi. Bởi vậy trên cái đại thừa mình đó, chú trọng cái từ bi lắm. Chú trọng cái tâm đại bi đó. Đại bi rất quan trọng. Phải nuôi cái mầm đại bi đó. Bên cái đại thừa mình rất quan trọng. Phải có cái tâm đại bi mới đắc được quả, Phật quả. Tại sao cái đại bi nó quan trọng như vậy? Dạ, hầu như phần lớn cái quả trời, quả đất này, khi mà nghe người khác cực khổ, đau khổ, phần lớn ai cũng sẵn sàng muốn bố thí giúp đỡ hết. Có đúng không? Phần lớn người ta ai cũng như vậy. Cái đó là cái tâm của Phật đó. Cái đó là cái Phật tánh của mình đó. Nó lộ ra đó. Cái đó là cái tâm Phật mình nó lộ ra đó. Bởi vậy mình có giống nhau rất nhiều, cái giống nhau cái gì tư tưởng thành mình giống nhau chỗ đó đó. Mình ai tâm mình cũng rất rất là từ bi ở đó. Ai có thắc mắc gì không? Nghe hiểu không? Nghe nghĩa là hỏi tôi là hỏi hai phần. Hỏi thứ nhất là thấy người khác đau khổ thì mình tâm mình buồn rầu, mình khó chịu, mình khổ sở theo người ta. Có đó là cái tâm đại bi đúng không? Nó ở cái tâm từ bi ở tâm ở đó, đúng rồi. Ngược lại hỏi tiếp, nếu như vậy thì tôi xung quanh tôi thấy nhiều người khổ quá, thì tâm tôi suốt ngày tôi bất rất băn khoăn với người ta, thành tôi mất cái thăng bằng luôn. Thành như vậy làm sao mà tôi thành Phật được? Cái đó không phải là cái tình cảm. Cái Phật pháp mình á, mình thấy nó khổ mình phải làm gì mình giúp, chứ không phải mình khổ theo là không đủ. Trả lời sao là khi mà thấy người ta khổ mà mình giúp người ta giải quyết cái khổ người ta thì như vậy mình làm ta hết khổ mà mình cũng hết khổ luôn. Còn nếu mình thấy người ta khổ mình không giúp á thì người ta khổ tiếp, mình cũng khổ tiếp, mình vẫn còn bức rứt như thường, tại mình không làm, phải làm mới gỡ được. Đại thừa là vậy, đại thừa thấy ta khổ phải làm giúp người ta thì mình sẽ hết khổ, mình có được thăng bằng đó. Tại vì những người này chưa muốn thấy mà không làm thành ra toàn mất thăng bằng. Ok, tại vì cái tâm từ bi mình ở trong có sẵn đó, nó khó chịu. Okay. Cái câu hỏi rất là thực tiễn. Tại mình thấy ta khổ mình giúp á là mình kẹt. Tại hỏi như vậy mới nêu rõ cái vì thấy là cái mình có thể sai chỗ nào. Ok. Có ai có thắc mắc gì nữa không? Không thì mình...
Còn có cái thắc mắc rất là
dài. Nói đi sao hết. Hàng năm một thuở cuối tuần tôi tới chỉ bố thí pháp một lần thôi. Một thứ bảy thôi, thành ra không sao hết.
Thầy, gia đình con ở Việt Nam thì cũng hơi nghèo lắm chứ không? Rồi có một gia đình đó, thì cái này má con làm thì má con nó học cho con nghe như vậy nè. Thì một cái gia đình đó thì có 6 người, một người mẹ với 2 vợ chồng với 3 đứa con. Mà nghèo quá, từng đi 30 Tết là đẹp cực. 30 Tết rồi đó, người ta có tiền ăn Tết mà gia đình nó không có một đồng để mà để ăn Tết. Mà trong cái lu gạo đó không còn một gạo nữa.
Nghe mà bức rứt.
Thì má con mới đi chợ, 30 Tết mới đi chợ. Cái bà già đó, thầy bà với má con thì cũng quen rồi, thầy bà. Má con mới đi ngang qua, bà mới kêu má con lại. Thì má con mới lại, thì bà mới chợ, chị ơi, bữa nay 30 Tết rồi. Trong cái hũ gạo đó không còn một hũ gạo nữa. Má mà thấy như vậy, thì má mà cứ buồn mà thằng ghẻ thì bệnh ở nhà tôi rồi.
Má là cái bà mà ngồi xe lăn đẩy tay nữa hả?
Đêm nay đó không chỉ mà không có được cái số tiền này đâu.
Tại gì đó hả?
Không, cái bà mà cho cái mướn nhà, cái bà là bà nghèo nhất đó.
À, cái bà chủ nhà đó.
À, bà chủ nhà đó. Thấy năm người má nó kể cái chuyện cho mà nghe đó. Như vậy đó. Mình thấy cái nhân quả lá quá xa lạ. Thấy rõ ràng. Thì tới bây giờ mình học tới Phật Pháp thì mình mới thấy má nó cứ làm khước cái chỗ này quá mà xa lạ.
Cái đó là cái quý nhất. Chứ còn cái của cải đâu có quý. Của cải đâu có cho mình giải thoát được. Chính làm như vậy sau này vãng sanh mới được giải thoát được. Gặp cái pháp vãng sanh. Hiểu không? Cái phước là cho mình gặp cái pháp để giúp mình được giải thoát. Chứ phước mà làm nó tiền, nó làm mình kẹt, đâu phải là cái phước, là cái kẹt của mình. Ai có thắc mắc gì nữa không? Nè, sư cô nói. Hay chuyện thấm thía. Cái mà có cơ hội mà giúp người ta được được cái bảo vệ cái tự trọng người ta, cái nhân phẩm người ta, cũng có cái gì quan trọng hơn cái đó. Sư cô nói.